Sách Esai đoạn 40, từ câu thứ 28 cho đến câu thứ 31. Ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen.
Several years ago, Tricia, my wife and I were invited to be involved in some ministry up in Darwin.
Một số năm trước, Tricia là vợ tôi và tôi được mời tham gia một số công việc tại Darwin.
Given the time of the year, because it was public holidays, we decided to couple the ministry with a family holiday up in the top end.
Vào thời điểm đó, và là kỳ nghỉ của trường, chúng tôi quyết định kết hợp công việc với một kỳ nghỉ gia đình ở miền Bắc Úc.
And so, with our camper trailer in tow, we made our way up through the center.
Kéo theo trailer đi trại, chúng tôi đi qua trung tâm.
It was one of the most memorable family holidays, and my girls continue to speak about it even today.
Đó là một trong những kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhất của chúng tôi, và các con gái của chúng tôi vẫn tiếp tục nói về nó cho đến ngày hôm nay.
We stayed in places like Cooper Pedy, Alice Springs, and Catherine.
Chúng tôi ở những nơi như Cooper Pedy, Alice Springs, và Catherine.
July in Darwin was absolutely awesome.
Tháng 7 ở Darwin thật là tuyệt vời.
And the hospitality of the people in Darwin was overwhelming.
Và sự hiếu khách của người dân Darwin thật sự làm cho chúng tôi cảm động.
On the weekend that Tricia was involved as a speaker on the women's retreat, I took the girls camping out into Kakadu.
Trong cuối tuần, bà Tricia tham gia làm diễn giả tại một kỳ tu nghiệp của phụ nữ, và tôi thì đưa các con gái đi cắm trại ở Kakadu.
It was fantastic because I actually managed to get my girls out of bed at dawn so that we could go on a sunrise tour.
Thật là tuyệt vời, kể cả chuyến tham quan mặt trời mọc trên một con nhiều con đường nước khác nhau.
Now before we left on the trip, people warned us about the big road trains that we would encounter.
Trước khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi, mọi người cảnh báo về những đường xe lửa lớn mà chúng tôi sẽ gặp phải.
They warned us about the kangaroos and emus and cattle and even camels that we might encounter on the roads.
Họ cũng cảnh báo về các con kangaroo, emu và xe súc, thậm chí là cả lạc đà mà chúng tôi có thể gặp trên đường.
But what they didn't tell us about was the eagles.
Nhưng họ không nói cho chúng tôi biết về những con chim ưng.
Driving particularly in early morning, off in the distance you would see a dead kangaroo lying on the road from the night before.
Lái xe vào buổi sáng sớm, từ xa bạn sẽ thấy một con kangaroo đã chết nằm bên trên đường từ đêm trước.
As we got closer, the crows, startled by the approaching car, would take to the air.
Khi chúng tôi đi gần, những con quạ sợ hãi bởi sự tiếp cận của xe và chúng bay lên trời.
The eagles, however, being bigger, slower, bulkier, seemed to take forever to get airborne.
Tuy nhiên, những con chim ưng lớn hơn, chậm hơn và to lớn hơn dường như mất rất nhiều thời gian để cất cánh.
We would find ourselves almost on the kangaroo as the eagles slowly and clumsily took the air.
Chúng tôi như sắp tới gần con kangaroo khi những con chim ưng cất cánh được một cách chậm rãi, đôi khi nó dường như không thể cất cánh được.
At times it seemed like they would never ever get off the ground. But this is not the only encounter that I've had with eagles.
Nhưng đây không phải là cuộc gặp gỡ duy nhất của tôi với những con chim ưng.
In the Grampians in Western Victoria, I have watched in sheer exhilaration as a pair of eagles would fly into the rising air current near a cliff face, spread their wings and soar hundreds of meters up into the air.
Ở Grampian, phía Tây Victoria, tôi đã theo dõi với niềm phấn khởi tột độ khi Một cặp chim ưng bay vào bầu trời, nóng gần một bức tường đá, tung cánh bay lượn, bay ở độ cao hàng trăm mét.
The pair of eagles were literally playing in the air current.
Cặp chim ưng này đang chơi đùa trong bầu không khí nóng.
And it's not the first, but the second picture that Isaiah is alluding to in verse 31 of chapter 40.
Đây không phải lần đầu tiên, nhưng bức tranh thứ hai mà Esai đã ám chỉ ở câu 31 chương thứ 40.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
But I wonder whether at times, even as followers of Jesus, we feel just like those eagles that we encountered on that road to Darwin.
Nhưng tôi tự hỏi, có lúc nào, ngay cả những người theo Chúa Giê-xu, chúng ta cảm thấy giống như những con chim ưng mà chúng tôi đã gặp trên đường đến Darwin.
Struggling with all of our might, just trying to get airborne.
Chanh chiến với tất cả sức lực của chúng ta chỉ để cố gắng để cất cánh.
How can I soar like an eagle when it takes all of my energy just to get off the ground?
Làm thế nào tôi có thể bay lượn như một con chim ưng khi cả sức lực của tôi chỉ được dùng để cất cánh?
This is certainly how I felt at times.
Điều này chắc chắn là cảm giác của tôi ngày qua ngày.
But there is hope for every single one of us.
Nhưng có hy vọng cho mọi người, trong tất cả chúng ta.
There were many people in the Bible who started out exactly the same way, but in the end, like those two eagles playing in the air currents in the Grampians, in the end, they soared.
Có nhiều người trong Kinh Thánh bắt đầu cùng một cách, nhưng cuối cùng giống như những con chim ưng kia chơi đùa trong bầu không khí nóng ở Grampians, cuối cùng họ đã bay lượn.
Do you remember Peter?
Ông bà chị em có nhớ Phi-e-rơ không?
Peter said at one time to Jesus, "Lord, they can all leave you. They can all go, but I will stand with you. I will even die for you."
Ông nói rằng, "Lạy Chúa, họ có thể rời bỏ Ngài, họ có thể ra đi, nhưng tôi sẽ ở lại với Chúa, thậm chí tôi sẽ chết vì Chúa."
And Jesus is there on trial. And a young maid servant says to him, "You're a follower of Jesus. You're one of them." And Peter denies it.
Khi Chúa Giê-xu đang bị xét xử và một cô hầu gái trẻ tuổi nói, "Ông là một tín đồ của Chúa Giê-xu. Ông là một trong số họ." Và Phi-e-rơ phủ nhận điều đó.
And suddenly a rooster crows and Peter remembers Jesus saying, "Before a rooster crows, you will betray me."
Đột nhiên một con gà gáy và Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu nói, "Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta."
And Peter, full of shame, weeps bitterly.
Phi-e-rơ đầy xấu hổ, khóc lóc một cách cay đắng.
He felt like one of those eagles feeding on the roadkill with a triple road tanker coming his way, devastated, broken, a spiritual wreck.
Ông cảm thấy như một trong những con chim ưng ăn xác chết bên đường với một chiếc xe tải to lớn đang chạy tới, tan nát, tan vỡ, một sự đổ nát thuộc linh.
Peter felt he could never ever get up again.
Phi-e-rơ dường như không thể bắt đầu trở lại.
Have you ever felt like that?
Ông bà anh chị em có bao giờ cảm thấy giống như vậy không?
That's how Peter felt.
Đó là cách mà Phi-e-rơ cảm nhận.
But how about Jonah?
Còn Jonah thì sao?
God commanded Jonah to go to Nineveh to warn them if they did not repent, he would destroy the city.
Đức Chúa Trời ra lệnh cho Jonah phải đi đến Ninive để cảnh báo họ, nếu như họ không ăn năn, Ngài sẽ phá hủy thành phố.
And Jonah replies, "No, thank you," and heads off in the opposite direction to Tarshish.
Câu trả lời của Jonah là không, cảm ơn, và ông đi theo hướng ngược lại đến Therese.
The Lord catches up with Jonah.
Chúa bắt kịp Jonah.
Jonah has a change of heart and he heads off to Nineveh.
ông có sự thay đổi lòng và đi đến Nineveh.
He goes into the city and he preaches just one sermon.
Jonah vào thành phố và thuyết giảng một bài giảng.
Can you believe it? Just one sermon.
Bạn có tin rằng đó chỉ là một bài giảng hay không?
Revival breaks out and the whole city from the king all the way down repents and turns to God.
Và sau đó là sự phục hưng bùng nổ và cả thành phố, toàn bộ thành phố từ vua trở xuống đều ăn năn và quay lại với Đức Chúa Trời.
But Jonah is angry.
Nhưng Jonah đã rất tức giận.
You see, he didn't care so much about those people.
Các bạn thấy đó, Jonah không quan tâm nhiều đến những người tại Nineveh.
In fact, he wanted them judged.
Nhưng thực tế, ông muốn thấy họ bị phán xét.
He leaves the city and he goes out and he sits in the hot sun, mad at God, stewing over all that had happened.
Ông rời khỏi thành phố và ngồi bên ngoài đường dưới sức nóng của mặt trời, tức giận Đức Chúa Trời, hậm hực về những gì đã xảy ra.
God in his love causes a vine to grow up over Jonah to protect him from the sun.
Đức Chúa Trời trong tình yêu thương của Ngài đã khiến cho một cây nho mọc lên phía trên Jonah để bảo vệ ông khỏi sức nóng của mặt trời.
Jonah is pleased with the vine, but then the Lord sends a little worm to eat the vine.
Jonah đã rất hài lòng với cây nho, nhưng sau đó Đức Chúa Trời đã gửi một con sâu nhỏ để ăn cây nho.
And Jonah is really annoyed.
Jonah bắt đầu cảm thấy rất bực bội.
However, the Lord responds to him, "All you care about is the vine, but I cared about that city."
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đáp lại ông rằng, "Tất cả những gì ngươi quan tâm chỉ là cây nho, nhưng ta quan tâm đến toàn bộ thành phố Nineveh."
And Jonah feels like one of those eagles on the road, struggling, striving with all of his might to get airborne.
Và Jonah cảm thấy như một trong những con chim ưng trên đường, vật lộn, cố gắng với tất cả sức mạnh của nó để có thể bay lên.
He was so bound up in himself.
Jonah bị ràng buộc bởi chính bản thân mình.
That's why he was so angry with God, because God didn't do it the way Jonah thought God should have done it.
Đó là lý do tại sao ông tức giận với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài không làm theo cách ông suy nghĩ nên làm.
Jonah didn't really care about the people of Nineveh. All he cared about was himself.
Jonah thật sự không quan tâm đến những người dân của Nineveh. Tất cả những gì ông quan tâm chính là bản thân của mình.
Have you ever felt like that?
Bạn có bao giờ cảm thấy giống như vậy không?
It happens when we become so bound up in our own wants and our desires.
Điều đó xảy ra khi chúng ta bị ràng buộc bởi những mong muốn của chúng ta, những khao khát của chúng ta.
It takes all of our energy just to get off the ground.
Nó lấy đi tất cả năng lượng của chúng ta để chúng ta chỉ có thể bay lên.
We try to tell God how he has got to do it.
Chúng ta cố gắng nói với Đức Chúa Trời rằng Ngài phải làm như thế nào.
Rather than allowing God to be God and letting him do it his way.
Thay vì để Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời và để Ngài làm theo cách của chính Ngài.
Well, is there hope in such situations?
Có hy vọng nào trong những tình huống như vậy không?
Yes, there is. For the same eagle struggling to become airborne can also soar.
Có hy vọng cho những tình huống giống như những con chim ưng cố gắng cất cánh cũng có thể bay lượn trên không.
And we can soar today.
Ngày hôm nay chúng ta cũng có thể bay lượn như vậy.
But those who hope in the Lord will renew their strength.
Tuy nhiên, những người trông cậy Đức Giê-hô-va sẽ được sức lực mới.
Now that's the answer.
Đó là câu trả lời.
If we want to soar like an eagle, then hope in the Lord.
Nếu chúng ta thật sự muốn bay lượn như một con chim ưng, hãy trông cậy Chúa.
But that's too simple. It's got to be more complicated.
Nhưng điều đó quá là đơn giản. Tôi nghĩ nó phải phức tạp hơn nhiều.
But it isn't. If we want to soar like an eagle, then hope in the Lord.
Nhưng thật sự không phải. Nếu chúng ta muốn bay lượn như một con chim ưng, thì hãy trông cậy Chúa.
Well, how?
Vậy thì làm thế nào?
Let's look at four things.
Hãy xem bốn điều sau đây.
Firstly, we can hope in the Lord because God is a God who forgives.
Trước hết, chúng ta có thể trông cậy Chúa vì Chúa là đấng tha thứ.
If we think that we're a failure, if we're struggling with shame, with turmoil, with guilt, if God's peace is something that eludes us, then we are the very ones who can hope in the Lord.
Nếu chúng ta nghĩ rằng mình là một sự thất bại, nếu chúng ta đang đấu tranh với sự xấu hổ, sự hỗn loạn, đấu tranh với sự mặc cảm, nếu sự bình an của Chúa là điều gì đó xa vời với chúng ta, thì chính chúng ta là những người có thể trông cậy Chúa vì Ngài là đấng duy nhất và là đấng có thể và thực sự mang lại cho chúng ta sự bình an.
For the Lord and the Lord alone can and does offer to us shalom, peace. Our identity is found in Christ.
Danh tính của chúng ta được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế.
Our identity is not defined by that event that's happened to us in the past. Our identity is not defined by our cultural heritage. Our identity is found in Christ and Christ alone.
Danh tính của chúng ta không được định nghĩa bởi sự kiện trong quá khứ. Danh tính của chúng ta không được định nghĩa bởi di sản văn hóa của chúng ta. Danh tính của chúng ta được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế.
When we feel like we've let someone down, there is one person that we can turn to, and that is the God who forgives and accepts our brokenness.
Khi chúng ta cảm thấy mình đã làm hỏng mọi thứ, khi chúng ta cảm thấy đã làm thất vọng một ai đó, có một người duy nhất chúng ta có thể quay lại, đó chính là Đức Chúa Trời, đấng tha thứ và chấp nhận sự đổ nát của chúng ta.
A second reason that we can hope in the Lord is because He gives us power, the power of His love.
Lý do thứ hai mà chúng ta có thể trông cậy Chúa bởi vì Ngài ban cho chúng ta sức mạnh của tình yêu Ngài.
We know that we need God's strength.
Chúng ta biết rằng chúng ta cần sức mạnh của Đức Chúa Trời.
Just think of Peter, scared of that young maidservant, but within 2 months on the day of Pentecost, he stands up and in the power of the Holy Spirit preaches to thousands of people and tells them that this Jesus whom you have crucified, God has raised him up and made him both Lord and Christ.
Hãy nghĩ đến Phi-e-rơ, ông đã sợ hãi trước cô hầu gái, nhưng chỉ trong vòng 2 tháng vào ngày lễ ngũ tuần, ông đứng lên trong sức mạnh của Đức Thánh Linh, thuyết giảng cho hàng ngàn người, nói với họ rằng, Chúa Giê-xu mà các ngươi đã đóng đinh, Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại và đã làm cho Ngài trở nên Chúa và đấng cứu thế.
Peter is no longer afraid.
Lúc đó, Phi-e-rơ đã không còn sợ hãi nữa.
Yes, he is still Peter, but he is Peter filled with the Holy Spirit, passionate about Jesus and relying upon God's strength.
Ông vẫn là Phi-e-rơ, nhưng ông là một Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đam mê về Chúa Giê-xu và hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của Đức Chúa Trời.
And the truth is that every single one of us who are Christians have received the same Holy Spirit.
Và sự thật là mỗi người trong chúng ta, các tín hữu ở đây đều nhận được Đức Thánh Linh.
That same Holy Spirit dwells within you.
Đức Thánh Linh cũng trú ngụ trong tất cả chúng ta.
And yet so often we do not recognize it.
Tuy nhiên thường thường thì chúng ta không cảm nhận được điều đó.
On the day of Pentecost, Peter declares that this promise is for you. The promise of the empowering and anointing of the Holy Spirit is for every single one of us, of God's children, every person in this room.
Vào ngày lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ tuyên bố lời hứa này dành cho các bạn. Lời hứa về sức mạnh và sự sức giàu của Đức Thánh Linh dành cho con cái Đức Chúa Trời, những người đang có mặt trong phòng nhóm này.
We can hope in the Lord because in Christ we are forgiven.
Chúng ta có thể trông cậy Chúa vì trong Chúa chúng ta được tha thứ.
We can hope in the Lord because He gives us strength to those who are aware of their weaknesses.
Chúng ta có thể trông cậy Chúa vì Ngài ban cho sức mạnh cho những người nhận biết sự yếu đuối của chính mình.
Thirdly, we can soar like eagles.
Thứ ba, chúng ta có thể bay như chim ưng.
Isaiah, when he wrote these words, probably had in mind the golden eagle, which is common in the northern hemisphere.
Esai khi viết những lời này có lẽ đang nghĩ đến con chim ưng vàng thường được gặp ở Bắc Bán Cầu.
These eagles can soar not just a few meters, but hundreds and hundreds of meters up into the air above the mountains.
Những con chim ưng này có thể bay không chỉ vài mét mà còn cả trăm mét trên những dãy núi cao.
They wait for the right current, move into it, spread their magnificent wings, and up, up they go.
Chúng đợi đến khi có dòng khí phù hợp, di chuyển vào đó, xòe đôi cánh của nó và bay lên không.
They don't fly.
Chúng không bay.
They don't flap.
Chúng không vỗ cánh.
They just simply ride the ascending air.
Chúng chỉ đơn giản là trượt trên không khí.
And in the same way, to soar like eagles involves letting go of our own struggling and striving and falling backwards into the upward current of God's love.
Tương tự, việc bay như chim ưng bao gồm việc tha thứ sự tranh chiến và vật lộn của chúng ta và rơi ngược vào dòng khí phù hợp của tình yêu Thiên Chúa, ân điển của Chúa và quyền năng của Ngài.
The upward current of God's grace and God's power. God's strength is there. God's spirit is there, waiting to lift us up.
Sức mạnh của Đức Chúa Trời luôn ở đó. Đức Thánh Linh của Chúa luôn ở đó, chờ đợi để nâng chúng ta lên.
Do you know what would happen to the eagle if, having moved into the air current, she begins to flap her wings?
Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra với con chim ưng nếu như sau khi di chuyển vào một dòng khí, nó bắt đầu vỗ cánh không?
She would push herself down.
Nó sẽ tự đẩy mình xuống.
Not up, but down.
Nó sẽ không đẩy mình lên, bật đẩy mình xuống.
And that's what happens when we struggle and strive and become worried and fearful or feel like it all depends on us.
Và đó là điều xảy ra khi chúng ta đấu tranh và cố gắng trở nên lo lắng và sợ hãi hoặc cảm thấy mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta.
We push ourselves down, not up, but down.
Đó là lúc chúng ta tự đẩy mình xuống.
And yet again, the Lord comes to us again and again, gently whispering in our ear, trust in me, rest in me, soar, and don't struggle.
Và nhiều lần như vậy, Chúa nhẹ nhàng đến với chúng ta, thì thầm vào tai chúng ta nói rằng, hãy tin cậy ta, nghỉ ngơi trong ta và bay lên, đừng tranh chiến, nhưng hãy bay lên.
So what does this mean in practice?
Điều này có ý nghĩa gì trong thực hành?
Jean-Marie Guon, the 17th century Christian mystic, spent several years in prison after publishing a small book on prayer.
Jean-Marie Guon, nhà du hành cơ đốc thế kỷ 17, ông đã bị giam hãm 8 năm sau khi xuất bản một cuốn sách nhỏ về sự cầu nguyện, mô tả nó trong ý nghĩa từ bỏ mình cho Đức Chúa Trời.
In that book, she speaks about what it means to abandon ourselves to God.
Trong cuốn sách đó, ông đã nói về ý nghĩa của từ bỏ mình cho Đức Chúa Trời.
Abandonment is offering your past up to God.
Từ bỏ là đưa quá khứ của bạn cho Chúa.
It is leaving your future in God's hands.
Có nghĩa là để tương lai lại trong cánh tay của Ngài.
It is devoting the present fully and completely to your Lord.
Nó là tận hiến hiện tại một cách đầy đủ và hoàn toàn cho Chúa.
Abandonment is being satisfied with the present moment, no matter what that moment contains.
Từ bỏ là hài lòng với khoảnh khắc hiện tại, bất kể khoảnh khắc đó có chứa đựng điều gì.
Now, this is pretty heavy stuff, but think of Joseph.
Đó là những điều nặng nề, nhưng hãy nghĩ về Joseph.
His brothers had betrayed him, tossed him into a pit, had him sold into slavery. He'd spent a couple of years in prison. But then in Genesis chapter 45, Joseph says, it's okay, for God meant it this way.
Ông đã bị các anh phản bội, ném vào một cái giếng và bán ông làm nô lệ. Joseph đã trải qua nhiều năm trong tù, Nhưng sau đó trong Sáng Thế Ký đoạn 25, Joseph đã nói, không sao vì Đức Chúa Trời đã định như thế.
Abandonment to God.
Từ bỏ cho Đức Chúa Trời.
Recognizing that God is there with us in every circumstance of life.
Nhận ra rằng Chúa có mặt trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta.
It is as we learn to live more consistently in all that that means that we'll find ourselves being lifted up in the air currents of God's wonderful love, grace and presence.
Chính khi chúng ta học được cách sống bền đổ hơn trong tất cả những điều đó, chúng ta sẽ thấy mình được nâng lên bởi dòng khí phù hợp của tình yêu, ân điển và sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời.
Hope in the Lord, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
Trong cậy Chúa, nhưng ai trong đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
When I'm feeling weary, spiritually run out, I need to ask myself the question again, am I yet again doing all the flapping and striving and rushing rather than abandoning myself to the upward movement of God's Spirit?
Khi tôi cảm thấy mệt mỏi, tinh thần kiệt sức, tôi phải tự hỏi mình câu hỏi này rằng, tôi có lại một lần nữa đang làm tất cả các việc như đập cánh, cố gắng, vội vã, thay vì từ bỏ bản thân mình để đi theo sự chuyển động của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời hay không?
Fourthly and finally, before an eagle flies, before it can soar, it has to leave the nest.
Thứ tư và cũng là điều cuối cùng, trước khi một con chim ưng bay lên, trước khi nó có thể biết bay, nó phải rời tổ.
Do you know how a mother eagle encourages her baby eaglets to leave the nest and learn to fly?
Bạn có biết cách mà một con chim ưng mẹ khuyến khích con của mình rời tổ và học cách bay không?
It's very simple. She tears the nest to pieces.
Rất đơn giản, chim ưng mẹ đã xé tổ ra thành từng mảnh.
You see, the last thing those baby eaglets want is to leave the nest.
Bạn thấy đó, điều cuối cùng mà những con chim ưng con muốn làm đó là rời tổ.
It's such a cozy place.
Nó là một nơi ấm áp.
So mother eagle rips the nest apart.
Vì vậy chim ưng mẹ đã xé tổ ra thành từng mảnh.
And then it comes to flying. And here it is no 10 easy lessons down at ground level.
Sau đó là đến việc bay. Và ở đây không phải là 10 bài học dễ dàng ở mức độ căn bản.
Instead, she nudges her baby eaglets over to the edge of the cliff and pushes them off.
Thay vào đó, chim ưng mẹ khều con của nó đến vách đá và đẩy chúng xuống.
What a way to learn to fly.
Đó là một cách để học bay phải không?
Over the cliff they go, plummeting down, down, down towards the ground. And it looks like curtains when Mother Eagle flies in under them, gently catches them on her back and takes them up, up, up again, and then lets them go.
Chúng đi qua vách đá, rơi xuống, xuống về mặt đất. Nó trông giống như sẽ kết thúc. Khi chim ưng mẹ bay phía dưới và nhẹ nhàng đỡ chúng trên lưng của mình và bay lên trên, và lại một lần nữa, chim ưng mẹ để chim ưng con rơi xuống.
And that's how they learn to fly.
Đó là cách chim ưng học cách bay.
To get us soaring, God has to at times do something similar in our lives.
Để chúng ta có thể bay lên, Đức Chúa Trời đôi khi phải làm một điều tương tự như vậy trong cuộc sống của chúng ta.
Here we are living comfortable, secure lives.
Ở đây, chúng ta đang sống một cuộc sống an toàn và thoải mái.
And then something happens and our lives get all messed up.
Và rồi có điều gì đó xảy ra và mọi thứ trở nên rối đen.
But God uses both the positive and the negative to stir up the nest.
Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng cả điều tích cực và điều tiêu cực để khuấy động tổ.
And we struggle and kick.
Chúng ta tranh chiến và đạp nhau.
We feel like we're falling down, 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 and then all of a sudden, we discover God's grace in a whole new way.
Chúng ta cảm thấy như đang rơi xuống và sau đó một cách bất ngờ chúng ta khám phá ra ân điển của Đức Chúa Trời theo một cách mới.
Sometimes in our own lives, God must break up the nest a bit more.
Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, Chúa phải phá vỡ cái tổ để chúng ta rơi nhiều hơn.
God must let us fall a little more.
Hãy để chúng ta rơi sâu hơn một chút.
Not because he is judging us.
Không phải là vì Ngài đang phán xét chúng ta.
But because he wants us to let go of that which we are clinging to in order that we might experience more of the wonder and power of his love.
Mà là vì Ngài muốn chúng ta buông bỏ tất cả những gì chúng ta níu kéo để chính mình có thể trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu và quyền năng của tình yêu Ngài.
In order that he can bless us and take us to new heights of soaring.
Để Chúa có thể ban phước cho chúng ta và đưa chúng ta lên chốn cao hơn và chúng ta có thể bay cao hơn.
Let me pray for you.